Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chủ đề: Đức Kitô được tuyển chọn để thi hành sứ vụ. Trong sự quan phòng điều khiển của Thiên Chúa, Ngài không làm hết mọi sự, nhưng tuyển chọn những người khác nhau để cho họ tham dự vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Những người Ngài tuyển chọn, Ngài cũng sẽ ban mọi ơn cần thiết để họ có thể chu toàn sứ vụ Ngài đã trao phó. Các bài đọc hôm nay nói về việc tuyển chọn cao trọng nhất của Thiên Chúa là tuyển chọn Đức Kitô. Chúng ta cùng nghiên cứu sự tuyển chọn này để rồi áp dụng vào ơn gọi tuyển chọn của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc 1, Tiên tri Isaia đã được Thiên Chúa cho nhìn thấy rõ ràng sự tuyển chọn người tối trung của Ngài. Đây là người được Thiên Chúa yêu mến vì luôn trung thành với Thiên Chúa để hoàn tất sứ vụ cứu độ của Ngài. Cách thức hoàn tất sứ vụ của Thiên Chúa trao cũng rất đặc biệt, là khác hẳn với cách thức của con người. Ngài không kêu to, không nói lớn ồn ào, không dùng bạo lực để tiêu diệt, nhưng dùng tình thương để chinh phục, không yếu hèn để chịu khuất phục, nhưng trung thành để thiết lập công lý bằng sự thật. Trong bài đọc 2, Thánh Phêrô nhắc nhở cho các tín hữu nhìn lại cuộc đời của Đức Kitô để học hỏi cách chu toàn sứ vụ của Ngài trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành cho mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở với người. Trong phúc âm, Thánh Marco tường thuật những gì xảy ra khi Đức Kitô chịu phép rửa. Khi Ngài từ dưới nước đi lên thì Thánh Thần của Thiên Chúa hiện xuống và đậu lại trên người, đồng thời có tiếng của Chúa Cha làm chứng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Chúng ta cùng nghiên cứu những chi tiết trong các bài đọc để tìm ra những ý nghĩa quan trọng của nó. Bài đọc 1, Người tôi trung của Gia-vê. Thứ nhất, liên hệ giữa Thiên Chúa và người tôi trung. Isaia nói, đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Câu hỏi được đặt ra, ai là người tôi trung mà tiên tri Isaia muốn nói tới ở đây? Có người cho là Israel, vì là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn. Có người cho là vua Sirut, người đã vâng lệnh Thiên Chúa. Có người cho là Đức Kitô, vì không ai mà Thiên Chúa đã quý mến hết lòng bằng chính người con một của mình. Theo sự phiên dịch của Targum, bản dịch từ Do Thái qua Hy Lạp và Aramaic, người tôi trung chính là Đấng Thiên Sai. Hơn nữa, văn mạch cũng ám chỉ người tôi trung là một cá nhân, chứ không phải là một dân tộc. Ngoài ra, Thiên Chúa có thể chọn bất cứ ai để chu toàn sứ vụ của vua Sirut, nhưng để chu toàn kế hoạch cứu độ thì chỉ một mình người con mới có thể chu toàn sứ vụ mà thôi. Thứ hai, cách hành xử của người tôi trung. Isaia viết, nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Có một sự hòa điệu giữa Thiên Chúa và người tôi trung trong cách hành xử để mang tới thắng lợi sau cùng là tình thương, sự thật và trung thành. Cách hành xử này khác hẳn với cách thức của con người, ăn to nói lớn, dùng bạo lực và ngay cả những sự gian trá. Thứ ba, sứ vụ của người tôi chung. Người phán thế này: Ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước. Người là giao ước giữa Thiên Chúa với dân. Trong giao ước tại Sinai, Môsê chỉ là người trung gian của giao ước giữa Thiên Chúa và dân. Trong giao ước mới, người tôi chung chính là giao ước. Điều này có nghĩa tất cả các ơn lành của giao ước đều bắt nguồn và được ban từ người tôi chung này. Đón nhận người là đón nhận ơn lành, từ chối người là từ chối ơn lành, vì không có người sẽ không có ơn lành. Người là ánh sáng chiếu soi muôn nước. Song song với vị thế làm giao ước với dân là vị thế làm ánh sáng chiếu soi muôn nước. Điều này không chỉ có nghĩa là người mang ánh sáng tới hay hướng dẫn dân tới ánh sáng, nhưng người chính là ánh sáng. Ánh sáng là chính ơn cứu độ. Isaiah chương 49 câu 6. Dân ngoại đang ngồi trong tối tăm của tội lỗi và sự chết, người đến để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. Bài đọc 2. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Thứ nhất, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bao gồm cả Do Thái và dân ngoại. Thánh Phêrô, sau khi đã được Chúa Giêsu mặc khải kế hoạch cứu độ, đã làm chứng cho Thiên Chúa: Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, bắt đầu từ miền Galilee sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Chỉ có một kế hoạch như thế mới bảo đảm được sự nhân từ và công bằng của Thiên Chúa. Thứ hai, Đức Kitô thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần mà quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Phúc âm: Con là con cha, cha hài lòng vì con. Thứ nhất, sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và Gioan. Luca viết: Hồi đó dân đang trông ngóng, trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Messiah. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Ngoài sự phân biệt của Gioan về uy quyền của đấng thiên sai và ông, Gioan còn đề cập đến sự khác biệt giữa hai phép rửa. Phép rửa bằng nước, đây là phép rửa Gioan làm cho dân chúng để thanh tẩy tội lỗi và tỏ lòng ăn năn sám hối để chuẩn bị tâm hồn đón chờ đấng thiên sai tới. Phép rửa bằng thánh thần và lửa, đây là phép rửa của Chúa Giêsu. Ngoài việc tha thứ tội lỗi, phép rửa của Chúa Giêsu còn ban ơn thánh thần để thanh luyện mọi tính hư tật xấu trong con người, và ban ơn thánh hóa để con người luyện tập nhân đức, để giúp con người sống thánh thiện, xứng đáng là những con cái của Thiên Chúa. Thứ hai, những điều nhấn mạnh khác của Luca. Thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa Và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dạng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Trong tin mừng Luca, Chúa Giêsu luôn hiệp nhất với Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Thứ hai, sự liên hệ giữa cha và con. Trình thuật của Luca nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Nguyên bản Hy Lạp phải dịch lời Chúa Cha trực tiếp nói với Chúa Con là: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Bản dịch của nhóm phục vụ các giờ kinh dịch từ bản tiếng Pháp với câu rất khó hiểu: Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Có phải chờ cho đến biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài mới được làm con Thiên Chúa? Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều đã chịu phép rửa của Đức Kitô, tức là đã được tấn phong làm tiên tri, tư tế và vương giả. Chúng ta đã thi hành ba sứ vụ đó chưa? Ba sứ vụ của Đức Kitô cũng là ba sứ vụ của mỗi người chúng ta. Thứ nhất, sứ vụ tiên tri. Chúng ta đã rao giảng cho mọi người biết về Thiên Chúa chưa? Ít nhất là cho con cháu của chúng ta. Để có thể chu toàn sứ vụ, Đức Kitô phải ở ẩn suốt 30 năm để đàm đạo với Thiên Chúa trước khi rao giảng công khai trong 3 năm. Chúng ta đã dành được bao nhiêu thời gian để học biết về Thiên Chúa? Chúng ta cần nhắc nhở cho mình. Chúng ta không thể cho con cái điều mình không có. Thứ hai, sứ vụ tư tế. Chúng ta đã thờ phượng một mình Thiên Chúa, làm gương và chỉ đường cho con cái đến với Thiên Chúa chưa? Hay chúng ta thờ ơ nguội lạnh trong việc thờ phượng và mải miết chuyện thế sự, và vô tình dạy cho con cái tôn thờ những giá trị thế gian thay vì tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa? Thứ ba, sứ vụ vương giả. Chúng ta đã dùng thời gian, tài năng và của cải Thiên Chúa ban để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân chưa? Hay chúng ta đã lãng phí thời gian, của cải, tài năng vào những canh bạc đỏ đen, những vui thú của hộp đêm hay những mối liên hệ trái phép, để rồi tất cả mọi người trong gia đình phải chịu hậu quả về những việc làm của chúng ta? Ngoài ra, chúng ta còn phải xét tới cách thức chúng ta phục vụ theo gương Đức Kitô, không phải là la to, nói lớn, đe dọa, chửi rủa hay dùng quyền hành, nhưng bằng yêu thương, dạy dỗ, kiên nhẫn và can đảm cho tới khi đạt được kết quả sau cùng như Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Amen.